Diệu nhân. Một thiền sư, một nữ sĩ của thời Lý. Từ ngàn xưa, những người phụ nữ Việt Nam đã giữ lấy nề nếp phổ biến. Khi chồng chết thì không đi bước nữa, mà cam chịu sống trong quá bụa để nuôi con nên người. Một trong hàng triệu người phụ nữ thủy chung như thế, ta có thể kể đến Lý Ngọc Kiều, con gái đầu của Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung. Sinh ra trong một gia đình đại quý tộc, ngay từ thuở nhỏ, bà đã được vua Lý Thánh Tông nuôi dạy trong cung. Tính nết của bà hiền thục, ngôn hạnh đoan trang. Đến tuổi trưởng thành, bà được nhà vua gả cho người đàn ông họ Lê là Châu Mục Chân Đăng, nay thuộc địa phận các huyện Sông Thao, Tam Thanh, Phú Thọ. Mấy năm sau, người chồng mất, nhà vua muốn đưa về lại kinh cho tái giá, nhưng bà không chịu. Một hôm bà than: "Ta xem tất cả mọi điều trong thế gian này như mộng ảo, huống gì các thứ vinh hoa phù phiếm mà có thể trông cậy mãi được hay sao?" Từ đó, bà đem tất cả tư trang vàng vòng châu báu ra bố thí cho kẻ nghèo hèn, rồi xuống tóc xuất gia. Bấy giờ, thiền sư Chân Không ở Hương Phù Đổng, huyện Tiên Du, cùng quê với bà, nổi tiếng là một vị Bồ Tát. Vua Lý Nhân Tông nghe tiếng mà viết chiếu chỉ, mời về đại nội giảng kinh Pháp Hoa. Người đến nghe đông như trễ hội. Thiền sư Chân Không thuộc thế hệ thứ 15 của thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, phiên âm từ tiếng Phạn Vinitarusi. Chú thích: theo Thiền Uyển Tập Anh, thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi là dòng dõi Bà La Môn, gốc ở Nam Thiên Trúc, vân du qua Trung Hoa. Vào năm 562 thì đến Tràng An. Vào năm 574, khi Phật giáo bị Võ Đế đàn áp, thì ông đi về Hồ Nam. Hồi đó, tổ thứ ba của Thiền Tông Trung Hoa là Tăng Sáng đang lánh nạn tại đây, ẩn trên núi Tư Không. Khi gặp tổ, Tỳ Ni Đa Lưu Chi chắp tay ba lần, nhưng tổ vẫn ngồi yên không nói. Trong lúc đứng chờ suy tư, bỗng tâm mở ra như gặp điều sở đắc, ông liền lạy tổ ba lạy. Tổ cũng gật đầu ba cái. Ông lùi ba bước, thưa với tổ: "Đệ tử từ trước đến nay chưa có cơ hội, xin hòa thượng đại từ bi cho theo hầu hai bên tả hữu." Tổ nói: "Ngươi mau đi về phương Nam tiếp xúc với thiên hạ, không nên ở lâu lại đây." Ông vâng lời tổ, từ biệt đi về phương Nam, lưu ở chùa Quế Chỉ, Quảng Châu. Trong khoảng thời gian này, ông dịch một số kinh như Tượng Đầu, Báo Nghiệp Sai Biệt. Đến tháng 3 năm Canh Tý, năm 580, sư sang nước Nam ta, trụ trì chùa Pháp Vân, Bắc Ninh. Nhà nghiên cứu Nguyễn Lan cho biết thêm, thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi hầu như chỉ chịu ảnh hưởng của Phật giáo Ấn Độ mà ít chịu ảnh hưởng Trung Hoa. Đây là một thiền phái rất có tính cách dân tộc Việt Nam, vừa biểu lộ được sinh hoạt tâm linh của Phật giáo, vừa biểu lộ được đời sống thực tế và đơn giản của quần chúng nghèo khổ. Việt Nam Phật giáo Sử Luận, Nhà xuất bản Văn học, năm 1994, trang 179. Hết chú thích. Thiền sư Chân Không kém bà Ỷ Lan 5 tuổi, nhưng do xuất gia sớm nên tinh thông kinh kệ. Khi bà cúi đầu xin được làm đệ tử, được ngài đặt cho pháp danh Diệu Hạnh. Không những chuyên tâm học tập trong kinh sách, bà còn tranh thủ mọi lúc mọi nơi để tiếp thu những lời Châu Ngọc. Ngày nọ, Thái úy Lý Thường Kiệt, Thứ sử Lạng Châu, tướng quốc họ Thân, đến chùa của ngài xin cúng đường và học hỏi thêm kinh Phật. Tất nhiên, với cơ hội quý báu này, ni sư Diệu Nhân cũng có mặt. Những lời nói của thiền sư Chân Không vẫn còn in trong óc và gợi mở ra biết bao điều mà lâu nay bà hằng suy nghĩ. Tiếng gà đã gáy canh ba, nhưng bà vẫn còn ngồi trước án sách. Ngoài sân hương ngọc lan thơm dịu, ngọn gió dùng dằn đi qua, đêm yên tĩnh lạ thường. Bà nhớ lại lúc một vị tăng hỏi thầy: "Thế nào là đạo huyền?" Ngài đáp: "Sau khi giác ngộ rồi mới biết." Nhưng thế nào là giác ngộ? Trước đây bà cũng từng mạo muội hỏi thầy như thế. Thầy có trả lời, nhưng tâm trí còn mê muội nên bà chưa thể nào hiểu hết được. May thay, như hiểu ý bà, vị tăng lại hỏi. Lời thầy dạy trước đây đệ tử chưa hiểu rõ, nay thầy lại dạy thế, đệ tử không sao hiểu nổi. Thầy trầm ngâm đáp. Nếu đến nhà tiên trong động thẳm, hoàng đan thay cốt được mang về. Hỏi, thế nào là hoàng đan? Theo sách y học thì hoàng đan là viên thuốc đan sa giúp cho con người trường sinh bất tử. Nguyên là huyền thuyết của đạo giáo. Thật ra, trên đời này làm gì có bất tử chi dược? Có câu chuyện kể rằng, có người dâng hoàng đan lên cho vua Sở. Viên thị thần đem thuốc vào kinh. Người lính thị vệ chặn lại hỏi thuốc có uống được không, thì viên thị thần gật đầu. Vậy là người lính giật lấy uống. Vua Sở biết chuyện tức giận, sai chặt đầu tên lính hỗn láo kia. Người lính quỳ xuống tâu. Bề tôi có hỏi là uống được không? Viên thị thần nói uống được. Vậy là tội của viên thị thần chứ nào phải của hạ thần. Tên lính này đã thông minh biện minh cho tội của mình bằng cách vận dụng ngôn ngữ một cách lắt léo. Đã thế, hắn còn nói thêm. Vả lại, viên thị thần bảo thuốc trường sinh bất tử, nhưng hạ thần mới uống vào đã bị chết, thì phải gọi thuốc ấy là thuốc tử mới đúng. Nghe hắn đối đáp khôn ngoan như thế, nên vua thương tình, không giết. Không rõ có phải lúc đó do thầy sực nhớ câu chuyện ấy không, mà bà thấy trên môi thầy thoáng nở nụ cười độ lượng. Nhiều kiếp tối tăm không hiểu thấu, sáng nay chợt ngộ được khai minh. Vị tăng lại hỏi, thế nào là khai minh? Thầy thông thả đáp, khai minh chiếu khắp cõi sa hà, hết thảy chúng sinh thuộc một nhà. Đệ tử vẫn chưa hiểu rõ. Nơi nơi đều gặp nó. Cũng như vị tăng, bà cùng mọi người ngơ ngác hỏi. Khi mà ta không thấy được rõ nó, nhưng lúc nào cũng gặp nó, cũng thấy nó hiện diện. Vậy nó là cái gì? Thầy đáp. Lửa bùng thiêu đến mảy tơ, ngàn xanh mây trắng đến giờ còn bay. À, thầy đã nói đến lẽ biến hóa vô thường, sắc sắc không không của đạo Phật. Tiếng gà đã gáy vang trong bóng đêm tĩnh mịch, mùi trầm hương thơm nhẹ nhàng. Dĩa dầu vơi dần, ánh sáng vẫn tỏa ra trước án sách. Bà Diệu Nhân vẫn ngồi thẳng lưng chiêm nghiệm lại những lời dạy của thầy. Bà còn nhớ là vị tăng có hỏi thêm. Khi xác thân hư nát hết thì sao? Thầy đáp. Xuân đến xuân đi ngờ xuân hết, hoa nở hoa tàn ấy vẫn xuân. Vị tăng còn nghĩ ngợi như chưa hiểu hết lời dạy của thầy. Thầy quát. Đất bằng qua binh hỏa, cây cối đượm hương thơm. Vị tăng và mọi người đã ngộ ra lẽ huyền vi sâu thẳm của đạo Phật, bèn cúi sụp xuống lạy tạ. Lúc ấy, bà Diệu Nhân thấy tâm trí mình bừng sáng. Ngồi chiêm nghiệm lại lời của thầy, bà không biết là đêm sắp đi qua. Một ngày mới lại bắt đầu. Chuyên tâm học tập không ngừng nên bà dần hiểu sâu sắc con đường của Diệu Đạo. Nhưng Diệu Đạo là gì, bà cũng chưa thể nắm bắt được. Bà chỉ hiểu rằng khi nào mình đã ngộ thì mới chạm được đến Diệu Đạo. Suốt năm tháng theo thầy học tập, trí tuệ của bà ngày một bừng sáng. Đến lúc thấy bà đã hiểu được những điều tâm yếu của đạo Phật, thầy đưa bà đến trụ trì ở Ni Viện Hương Hải, tức chùa Linh Ứng hiện nay ở Bắc Ninh. Tại đây, ngoài thời gian tu tập, bà thường vào làng đàm đạo kinh sách với các cụ già, khuyên bảo các em nhỏ những lời hay lẽ phải. Không những thế, bà còn tổ chức trồng những vườn cây thuốc nam để chữa bệnh cho dân chúng trong làng. Ai ai cũng kính phục tâm đức từ bi của bà. Trong nghiệp tu, bà hành thiền được chính định, thường lặng lẽ và xa lánh thanh sắc ồn ào, trở thành bậc mẫu mực trong hàng ni sư thời bấy giờ. khắp nơi nghe tiếng bà đều đến cầu học. Bà dạy họ tu tập Đại Thừa và thường nói: nếu được trở về nguồn tự tính thì đốn ngộ hay tiệm ngộ cũng sẽ tùy đó mà nhận. Có đệ tử hỏi bà: hết thảy chúng sinh cũng đều không vượt qua sinh lão bệnh tử, vậy tại sao thầy lại kiêng kỵ thanh sắc? Bà Ôn Tồn đáp: nếu dùng sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, người ấy hành tà đạo, không thể thấy Như Lai. Đệ tử lại hỏi: ngồi yên là thế nào? Bà đáp: xưa nay vốn không đi. Lại hỏi: không nói là thế nào? Bà đáp: đạo vốn không lời. Từ năm 1100, lúc bà 68 xuân, thì thầy thiền sư Chân Không Viên Tịch. Trước lúc mất, thầy đọc bài kệ: hư vô diệu thể vẫn khoe bày, khắp cõi sa hà gió diệu bay. Vui nhất vô vi ai cũng hiểu, vô vi nhà ở chính nơi này. Huệ Chi dịch: nói như nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Sơn thì sau khi thầy mất, từ đó bà Diệu Nhân thường càng hay băn khoăn suy tưởng về lẽ thịnh suy, về thân phận con người, suốt đời lo lắng về cuộc mưu sinh, ốm đau, già cả, và rốt cuộc là cái chết nhọc nhằn. Bà hiểu rằng tất thảy rồi sẽ qua đi, con người làm sao có thể cưỡng nổi cái chết. Nhưng cũng chính vì thế mà Đức Phật chỉ giáo cho ta hiểu con đường phía trước, hiểu cái quy luật tất yếu của tự nhiên. Trong những suy tưởng rất sâu sắc về cõi nhân thế, bà hết sức tâm đắc với bài kệ nói về bốn nỗi khổ trong một đời người theo quan niệm nhà Phật. An Manach, Người Đẹp và Phái Đẹp, Nhà xuất bản Văn Hóa, năm 1990, trang 74. Do đó, ngày mùng 1 tháng 6 năm Hội Tường Đại Khánh thứ 4, năm 1113, lúc ấy đang lâm bệnh, bà gọi đệ tử đến và truyền lại bài kệ: sinh lão bệnh tử, lẽ thường tự nhiên, muốn cầu siêu thoát, càng trói buộc thêm, mê muội cầu Phật, lầm lẫn cầu thiền, chẳng cầu thiền Phật, mím miệng ngồi yên. Đọc xong bài kệ thì bà nhắm mắt viên tịch. Rõ ràng qua bài kệ, ta thấy bà Diệu Nhân, thiền sư thế hệ thứ 17 của thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, bộc lộ một thái độ an nhiên trước quy luật của tạo hóa. Với bài kệ nổi tiếng này, các nhà nghiên cứu văn học Việt Nam đã xếp bà vào hàng các nữ tác gia tiêu biểu của thời Lý. Như vậy, trong giai đoạn văn học này, ngoài bà Diệu Nhân ta biết, còn có cả Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, người cũng để lại bài kệ Ngộ Đạo. Riêng bài kệ của bà Diệu Nhân trong Tổng tập Văn học Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, năm 1997, tập 1, có nhận xét: bài kệ này thể hiện quan điểm phá chấp của Thiền Tông, nhưng về mặt khách quan lại có ý nghĩa như là sự phản ánh tinh thần của thời đại khi mà dân tộc ta đang phát huy khả năng xây dựng và bảo vệ tổ quốc với tinh thần độc lập tự chủ. Trang 293. Hiện nay, trong chùa Linh Ứng còn có tượng thờ Ni Sư Diệu Nhân.